Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn Ban Việt Ngữ và Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 17 tháng 7 năm 2017 từ 9 đến 9:30 trên các làn sóng 25m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin với những diễn biến đáng chú ý liên quan Việt Nam và khu vực cũng như trên thế giới, câu chuyện thời sự mở đầu với phản ứng của một số ngư dân và doanh nghiệp đối với quyết định của cơ quan chức năng cho đổ bùn cát nạo vét xuống vùng nước gần khu bảo tồn biển Hòn Cao ở Bình Thuận. Tiếp đến là vấn đề cơ quan chức năng Việt Nam thông tin về chuyện kỷ luật cán bộ đảng viên cao cấp vi phạm. Liệu biện pháp được thực hiện lâu nay trong việc xử lý những quan chức vi phạm có hiệu quả hay không, đủ sức mang lại những đổi thay cho đất nước? Tuy nhiên trước hết mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Thanh Trúc và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Talas đã gây thiệt hại nặng nề trên các tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Theo những thông tin sớm nhất thì đã có 3 người thiệt mạng tại tỉnh Nghệ An và 1.600 hectare hoa màu bị ngập nước tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra có hàng ngàn công trình bị sập đổ hoặc tốc mái, trong đó có hàng ngàn ngôi nhà, vài trạm y tế và trường học. Đường dây điện đi ngang qua khu vực bão cũng bị thiệt hại nặng nề với hàng chục cột điện bị đổ. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều đoạn đường quốc lộ và tỉnh lộ của 3 tỉnh Bắc Trung Bộ. Tuyến đường sắt Bắc Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thông tin của ngành đường sắt có tới 4.000 hành khách bị kẹt không đi tàu hỏa được, vì tuyến đường sắt ven biển ở 3 tỉnh nói trên bị cây đổ hoặc cột điện đổ chắn ngang.
Nhiều tàu bè ở ngoài khơi cũng bị thiệt hại do không vào bờ kịp để tránh bão. Một chiếc tàu chở than có số hiệu VTB26 với thủy thủ đoàn gồm 13 người bị chìm ngoài khơi tỉnh Nghệ An. Trong số này, có 3 người được các lực lượng cứu hộ cứu thoát, 2 người tự bơi vào bờ. Người ta đã tìm thấy một thi thể, số còn lại vẫn còn được cho là mất tích. Ngoài ra, còn có 43 tàu đánh cá tại tỉnh Quảng Bình bị đánh chìm. Những chiếc tàu này đã vào cảng Hòn La, Quảng Bình để neo đậu tránh bão, nhưng do gió quá lớn nên bị chìm. Bên cạnh đó, có 3 xà lan và một tàu kéo của Hải quân cũng bị gió và sóng lớn đánh chìm.
Chính phủ Việt Nam cho hay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Lê Đình Thọ đã vào Nghệ An để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký một công điện về việc khắc phục những thiệt hại do bão số 2 gây ra. Công điện cũng nói thêm là hiện bão đã hết, nhưng những cơn mưa lớn sau đó sẽ gây thêm hậu quả nặng nề như lũ lụt và sạt lở. Vì vậy, hai cơ quan là Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vẫn phải tiếp tục theo dõi để có các biện pháp đối phó kịp thời.
Tiền nợ trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ phải được thanh toán cho dân. Đây là đề nghị của Bộ Tài chính hôm nay, ngày 17 tháng 7, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từ tháng trước đề cập đến việc trả nợ như vừa nêu với kinh phí từ nguồn bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương. Trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Bộ Tài chính dẫn các văn bản từ trước cho thấy ngày 31 tháng 8 1998 là thời hạn kết thúc việc thanh toán các khoản tiền mà nhà nước vay của dân trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây. Vẫn theo Bộ Tài chính, nếu có khó khăn vướng mắc trong việc trả nợ vay của dân thì địa phương cần báo cáo về để cơ quan trình báo với Thủ tướng Chính phủ.
Được biết từ năm 1979, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ liên quan đến việc thanh toán tiền nhà nước nợ dân trong kháng chiến. Những khoản nợ dân mà nhà nước phải trả gồm nhiều loại như công phiếu kháng chiến phát hành từ năm 1948 cho đến năm 1952, công trái quốc gia phát hành từ năm 1947, năm 1948, công phiếu ngư quân năm 1964. Ngoài ra còn có tiền hay lương thực mà dân cho cơ quan nhà nước vay để sắm vũ khí, nuôi quân, nuôi cán bộ. Tiếp đến là tài sản trưng thu nhằm phục vụ kháng chiến như máy móc, vận tải, tiền ký gửi cơ quan tín dụng, gửi ngân hàng nhà nước cách mạng. Theo Bộ Tài chính thì việc trả tất cả các khoản nợ vay của dân trong kháng chiến đến lúc này vẫn chưa hoàn tất.
Việc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái đã kết thúc và sẽ được công bố đầu tháng 8. là tin do Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Trọng Đạt cho báo chí biết ngày 17 tháng 7. Ông Phạm Trọng Đạt nói hiện đoàn thanh tra đang hoàn thiện dự thảo kết luận để có thể công bố rộng rãi đầu tháng tới. Trả lời câu hỏi liên quan đến khoản vay 20 tỷ đồng của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái, để xây biệt phủ, ông Phạm Trọng Đạt khẳng định là ông Phạm Sĩ Quý phải trình bày rõ ràng rằng trách nhiệm của thanh tra là sẽ xác minh và có kết luận cụ thể, còn việc vay ngân hàng thì phải có cơ sở và giấy tờ đầy đủ, chứ không thể trả lời bừa mà được.
Việt Nam và Iran đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin vừa nêu được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Iran Mahmoud Hosati và người tương nhiệm của Việt Nam Nguyễn Xuân Cường thảo luận vào hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 7 tại thủ đô Tehran. Tại buổi hội thảo, Bộ trưởng Mahmoud Hosati nói rằng Iran và Việt Nam đều có tiềm năng đáng kể trong nông nghiệp và hai quốc gia đều có lợi từ việc kinh doanh nông sản cũng như hải sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Iran còn nhấn mạnh các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam có thể giúp cho Iran giải quyết mức thiếu hụt lúa gạo lên đến 800.000 tấn, trong khi mức tiêu thụ nội địa ở mức 2,2 triệu tấn mỗi năm.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu hải sản của Iran, trong đó bao gồm các loại sản phẩm cá như cá hồi. Xin được nhắc lại, kim ngạch thương mại song phương của Việt Nam và Iran được ký kết đạt mức 2 tỷ Mỹ Kim nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận đánh dấu mốc gia tăng đáng kể so với kim ngạch 35 triệu đô la vào năm 2015. Iran cũng mong muốn xuất khẩu kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt sang Việt Nam để trao đổi với những dịch vụ y tế của nước này.
Cũng trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam có 9 công ty đăng ký tham gia trong dịp Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines, NFA mở thầu quốc tế, nhập khẩu 250.000 tấn gạo, loại 25% tấm vào ngày 25 tháng 7 tới đây. NFA đã công bố thư mời thầu hồi đầu tháng 7, kêu gọi các công ty kinh doanh xuất khẩu gạo trong và ngoài Philippines có đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự thầu. Ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết, Philippines có nhiều thay đổi lớn trong đợt mở thầu gạo nhập khẩu lần này, như doanh nghiệp phải sang phi để dự thầu, thay đổi về giá cả và công khai giá trần. Ông Huỳnh Thế Năng cho biết có 9 công ty của Việt Nam đăng ký tham gia đấu thầu tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2017, nhưng còn chờ vào sự xét duyệt của NFA. NFA cho biết có tổng cộng 11 doanh nghiệp tiềm năng, bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, một trong 9 công ty của Việt Nam đăng ký dự thầu lần này lên tiếng NFA đưa ra giá rất sát với thị trường nên khó có lãi.
Malaysia giải cứu nhiều phụ nữ Việt Nam bị ép vào hoạt động mại dâm. Cảnh sát bang Johor ở Malaysia đêm 15 tháng 7 đã đột kích và giải cứu nhiều phụ nữ nước ngoài, trong đó có 28 phụ nữ Việt Nam là những nạn nhân bị bóc lột và khai thác tình dục tại một số cơ sở massage và giải trí ở thành phố Johor Bahru. Đây là một phần của chiến dịch Opsnoda, có nghĩa là quét sạch. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra hình sự bang Johor, Azman Ayub, cuộc đột kích lần đầu, cảnh sát giải cứu được 8 phụ nữ Việt Nam và 2 người Trung Quốc. Trong các cuộc đột kích tiếp theo, họ bắt giữ thêm 30 phụ nữ khác, trong đó có 7 người Thái Lan, 20 người Việt Nam và 3 người Indonesia. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 9 đối tượng điều hành các cơ sở kinh doanh massage và sử dụng lao động nước ngoài mà không có giấy tờ hợp lệ và 17 khách hàng nam giới. Theo ông Azman, chính quyền Malaysia sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch này.
Một người Việt Nam mang theo số ngà voi trị giá 70.000 đô la Mỹ, hơn 1,5 tỷ đồng, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. AFP dẫn lời ông Hamsat Sundan, hải quan trưởng sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cho biết người Việt Nam này đáp xuống Malaysia trên chuyến bay xuất phát đi từ Addis Ababa, Ethiopia. Theo lịch trình tiếp theo, người này sẽ bay về Việt Nam. Người Việt này đã bị hải quan Malaysia bắt giữ vì có hành động khả nghi. Khi kiểm tra hành lý, hải quan Malaysia phát hiện 10 gói chứa ngà voi đã cắt nhỏ với tổng trọng lượng 36 kg. Người này đã bị bắt trong ngày 14 tháng 7, nhưng đến ngày 17 tháng 7, phía Malaysia mới công bố. Nhà chức trách Malaysia chỉ cho biết người này mang quốc tịch Việt Nam mà không cho biết thêm chi tiết. Theo luật của Malaysia, nếu bị bắt khi vận chuyển động vật hoặc sản phẩm từ động vật hoang dã sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm và đóng tiền phạt.
Bộ Lao động Thái Lan mới đây cho biết sẽ mở 99 trung tâm để hợp pháp hóa lao động nhập cư bất hợp pháp tại nước này. Bộ Lao động Thái ước tính sẽ có khoảng 1.500.000 lao động nhập cư bất hợp pháp được cấp giấy phép lao động và giấy xác nhận nhân thân. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Thái Lan ban hành luật mới quy định xử phạt rất cao những người không có giấy phép lao động tại Thái và những chủ doanh nghiệp thuê người lao động bất hợp pháp. Người lao động bất hợp pháp có thể bị phạt tù đến 5 năm và nộp phạt 100.000 bạt, tương đương 65 triệu đồng. Chủ doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài bất hợp pháp sẽ phải nộp phạt lên đến 800.000 bạt, tương đương khoảng hơn 23.000 đô la.
Quy định mới đã khiến hàng chục ngàn lao động nước ngoài rời bỏ Thái Lan. Hãng tin Reuters trích lời của một quan chức sở di trú Thái cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, đã có khoảng 60.000 lao động nước ngoài rời Thái Lan. Việc hàng loạt những lao động nhập cư rời bỏ Thái đã ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Thái Lan. Hãng tin Reuters hôm 3 tháng 7 trích lời của ông Thanis Sorat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Những người thuê lao động Thái cho biết, khu vực tư nhân của Thái bị một cú sốc bởi vì có những công việc mà người Thái không làm và do đó các doanh nghiệp thiếu lao động. Ước tính của Tổ chức Quốc tế về Di cư cho biết hiện có khoảng 3 triệu lao động nhập cư ở Thái Lan. Tuy nhiên, các con số ước tính của một số tổ chức nhân quyền thậm chí còn cao hơn. Ước tính về số lượng lao động Việt Nam tại Thái của một số tổ chức dân sự giúp đỡ người Việt Nam tại nước ngoài cho thấy hiện có khoảng 50.000 đến 60.000 lao động Việt tại Thái.
Miến Điện khẳng định không còn quan hệ quân sự với Bắc Hàn. Điều này được các viên chức lãnh đạo quân sự Miến đưa ra ngày hôm nay trong cuộc thảo luận với đặc sứ Hoa Kỳ Joseph Yun diễn ra tại thủ đô Naypyidaw. Ông Yun đến Miến Điện nhằm tìm hiểu sự thật liên quan đến tin cho rằng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục bán vũ khí và gửi chuyên gia vũ khí đến giúp cho quân đội Miến, đặc biệt giúp xây dựng những hệ thống tên lửa phòng không. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận ngày hôm nay, phía Miến Điện nói rằng tất cả mọi quan hệ quân sự với Bắc Hàn đã kết thúc từ năm 2011. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi ra điều trần trước Quốc hội Liên bang Mỹ, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á, ông Daniel Russo nói rằng vẫn còn một số tổ chức trong quân đội Miến có liên hệ với Bình Nhưỡng. Tháng 3 vừa rồi, hành pháp Hoa Kỳ quyết định áp dụng biện pháp chế tài đối với một số viên chức quân sự Miến, cáo buộc những người này tội trực tiếp liên lạc và mua bán vũ khí với Bắc Hàn.
Cũng liên quan đến Bắc Hàn, hôm 17 tháng 7, Nam Hàn đề nghị thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng. Thông cáo do Bộ Quốc phòng Nam Hàn phổ biến, ghi rõ đề nghị được đưa ra để giảm bớt căng thẳng đang xảy ra tại bán đảo Triều Tiên.
Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết, thưa quý vị, từ khi thông tin về việc đổ buồng nạo vét xuống biển Bình Thuận gần khu vực Hòn Cao, nhiều ý kiến phản đối của các nhà khoa học báo chí đã được đưa ra. Về phía cơ quan chức năng, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng lên tiếng trấn an dư luận bằng cách hứa sẽ tổ chức quan trắc việc đổ buồng thải, cũng như là buồng này không gây hại cho môi trường biển. Các doanh nghiệp nuôi trồng chế biến hải sản tại Bình Thuận và ngư dân nghĩ thế nào về việc đó? Kính Hòa trình bày.
Khi nghe tin hàng triệu mét khối bùn nạo vét sẽ được đổ xuống biển Bình Thuận vào tháng 10 tới đây, chủ một doanh nghiệp thủy hải sản ở huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận không muốn nêu tên nói với chúng tôi một cách khá bực dọc.
Chất bùn thải mà đổ xuống biển thì coi như là khu vực biển Bình Thuận còn chi để gọi là cho ngư dân đánh bắt về. Các doanh nghiệp chế biến như tụi tôi thì không, nếu đánh bắt không có thì lấy gì mà là chế biến. Mà đổ bùn thải xuống thì tin chắc rằng ảnh hưởng môi trường rất lớn, chắc chắn như vậy rồi. Vẫn có chiều tôi vẫn có đánh bắt, vẫn có chế biến. Tức là ở xí nghiệp tôi là có tàu đông lạnh, đâu cũng đánh bắt dưới biển, có thu mua chế biến trên bờ. Đổ bùn thải xuống thì họ ăn người thứ đổ bùn thải xuống thì còn gì là biến để cho người đánh bắt nữa. Theo tôi là tốt nhất là không nên đổ xuống biển.
Ngư trường biển Bình Thuận nổi tiếng trong cả nước về sự giàu có thủy hải sản của nó, đã cho ra đời một ngành công nghiệp rất lớn liên quan đến chế biến thủy hải sản. Trên trang web của Tổng cục Thống kê, vào năm 2013, toàn tỉnh có đến 148 doanh nghiệp loại lớn sản xuất chế biến thủy hải sản. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở sản xuất cá khô, và nhất là nước mắm Phan Thiết nổi tiếng. Sản lượng của ngành ngư nghiệp chiếm đến 40% giá trị hàng xuất khẩu của tỉnh này vào năm 2013. Đại diện công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết nói với chúng tôi về ảnh hưởng của chuyện đổ chất thải ngoài biển lên sản phẩm của ông.
Nếu xét về mặt nước mắm thì từ cái sinh vật cá mà anh đã đổ cái gì vào cái sinh vật đó thì làm sao tốt được. Tốt nhất là đừng có đổ. Nhất là đừng có đổ, mà đã đổ rồi thì phải ảnh hưởng chứ. Đề nghị chính phủ đổ nơi nào thích hợp nhất, là đừng có đổ về biển nữa. Đừng có tạo mưa biển, người ta không tốt.
Nhưng những người lo ngại nhiều nhất đến việc xả bùn nạo vét ở gần Hòn Cao là chủ những doanh nghiệp sản xuất và nuôi tôm giống ở Tuy Phong, nơi chỉ cách biển Hòn Cao vài hải lý. Theo con số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích nuôi tôm ở Tuy Phong là 600 hectare. Ông Lê Tấn Phát, chủ một trại nuôi tôm giống ở Tuy Phong cho biết là con tôm giống ở Tuy Phong rất được ưa chuộng. Ông Phát cũng như các chủ trại khác ở Tuy Phong rất lo ngại về việc đổ bùn thải xuống biển Hòn Cao. Ngày 13 tháng 7 năm 2017, ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục Biển và Hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trấn an rằng loại bùn nạo vét sẽ được nhận chìm ở gần Hòn Cao là lấy từ biển, không có chất độc làm phương hại đến môi trường biển. Ông Phát không đồng ý như vậy.
Thì mấy anh đang nói cái đó, nhưng mà thật ra là cái sản hô nó đã nằm trước trên bề mặt rồi. Bây giờ cái cát đó mình phải đổ, nó phải nằm trồng lên cái lớp mặt của sản hô. Thì bắt buộc cái sản hô đó nó thiếu cái lượng oxy, bắt buộc cái sản hô đó nó chết thôi. Và khi cái sản hô nó chết rồi thì cái hệ thống lọc nước của mình á, nó không có lọc qua sản hô được. Bắt buộc là mình phải khó khăn á. Cái hệ sinh thái và cái tảo tự nhiên á, gọi là cái nguyên sinh động vật của tự nhiên của biển á, nó đâu còn có dưỡng chất nữa. Nó không còn dưỡng chất trong nước nữa, nên bắt buộc là nó phải thua kém nhá.
San hô mà ông Phát đề cập nằm trong khu bảo tồn biển Hòn Cao được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái vùng biển Tuy Phong Bình Thuận. Ông Phát cho rằng khi biển không còn san hô thì công việc lọc nước của ông cho trại tôm giống sẽ trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, theo ông Phát, việc sản xuất tôm giống của các trại ở Tuy Phong hiện nay cũng đã gặp nhiều khó khăn vì môi trường bị ô nhiễm, tỷ suất tôm giống trên các cặp tôm bố mẹ không còn cao như trước. Một nguyên nhân chính được ông nêu ra chính là cảng biển của hệ thống nhà máy nhiệt điện Tuy Phong.
Ngày xưa không có cảng đó là dạng như nước nó trôi qua luôn, nó cút qua luôn, nó qua luôn. Dạng như nó thông dòng nước đó nè. Ví dụ nước nó chảy ra, nó thông dòng nước nó đi, nó không có bị tù lại. Còn bây giờ cái cảng đó là nó ra quá xa nên bây giờ cái dòng nước nó bị tù lại, nó bí lại nên nước nó tới đó nó không thể nào đẩy ra được. Nên bắt buộc là nó phải bí nước thôi. Bí nước thì nó rơi vào trong vấn đề sản xuất và nó mới khó được, chứ làm sao nó dễ được. Cái hệ thống thoát nước nó không thoát được.
Ông cho biết là nước tù động này trở nên dơ hơn, làm cho công việc lọc nước của các trại nuôi tôm giống tốn kém hơn. Trước khi có cảng này thì mỗi cọc lọc nước được dùng đến 20 mét khối nước, hiện nay chỉ còn 5 mét khối nước. Ông Phát cho biết thêm là hiện nay những công ty có vốn lớn như công ty Đại Nam phải dùng tàu ra khơi để lấy nước biển không bị ô nhiễm, và việc này làm giá thành sản xuất bị tăng lên rất nhiều. Một điều ông Phát cũng lo âu là nếu như vùng biển Hòn Cao vốn nằm gần bờ bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến những ngư dân nghèo không có phương tiện đánh bắt xa bờ.
Nếu mà đổ thẳng ra biển thì bảo đảm những cái người mà người ta đi đánh bắt bên biển, người ta không có điều kiện vươn xa, người ta đi chừng tầm 3 hải lý hoặc là 3 hải lý sau ta sắp được.
Một ngư dân sống ở Tuy Phong thường xuyên đánh bắt cá ở gần bờ khu vực Hòn Cao tên là Tèo xác nhận điều ông Phát nói. Ông Tèo cho biết là hiện nay cũng có nhiều ngư dân chưa biết đến việc xả bùn ở Hòn Cao, nhưng nếu biết được thì người ta sẽ phản đối.
Người ta cũng biết chưa? Biết mà nghe, nhưng mà ta cũng không có thấy, ta không có nhìn thấy được. Ta chỉ nghe là thải đồ như vậy chứ còn đứng ra mình cũng không có thấy. Mình chưa thấy được là cái đó người ta đổ thải ra làm sao. 80% là người ta không đồng ý chứ. Cái đó mà thì nói chứ, nếu mà đổ thải thì chờ. Bà con mình ta không thấy chứ, người ta thấy người ta cũng... nhiều lắm chứ.
Người chủ doanh nghiệp giấu tên ở huyện Phú Quý thì cảm thấy là mình bị bất lực trước khả năng vùng biển Bình Thuận bị ô nhiễm.
Ô nhiễm thì người ta cũng không thể đến đi du lịch, không thể tránh đi tắm biển được à. Và các môi trường sống của loài sinh vật biển thì người ta đâu sống được nữa đâu. Thì đánh bắt là cái gì? Thì tôi nghĩ thì nhà nước vẫn biết chuyện đó thôi, nhưng mà chuyện đó không mấy ổng là do là chuyện mấy ổng, mình là một người dân thì không thể nói được, thật luôn á.
Trong lời phát biểu trấn an công luận vào ngày 13 tháng 7, ông Phạm Ngọc Sơn có nói rằng khu vực nhận chìm bùn thải có mực đáy biển thấp hơn vùng Hòn Cao, nên không sợ bùn sẽ lấp lên vùng bảo tồn biển này. Tuy nhiên, trên trang web đại biểu nhân dân có liên quan đến Quốc hội Việt Nam, trích dẫn phát biểu của người đứng đầu khu bảo tồn Hòn Cao, thì với diện tích 30 hectare, chiều cao 3 mét, đống bùn thải này sẽ theo dòng hải lưu phủ lên những khu vực xung quanh. Khi được hỏi nhà nước nên xử lý đống bùn nạo vét đó như thế nào, ông Lê Tấn Phát cho rằng tốt nhất là nên chôn trên bờ, hoặc sử dụng nó để làm vật liệu xây kè chống xói lở ở một số đoạn bờ biển ở khu vực này. Chúng tôi có liên lạc với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận để hỏi ý kiến ông về những quan ngại của bà con ngư dân và doanh nghiệp Bình Thuận Tuy Phong, nhưng không liên lạc được.
Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 13 tháng 7 vừa qua cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng cộng 81 tổ chức và hơn 6.000 đảng viên bị kỷ luật. Việc kỷ luật đảng bấy lâu nay có mang lại kết quả hay sự thay đổi nào không? Lan Hương ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát.
6.000 đảng viên bị kỷ luật này là kết quả thu được qua việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 855 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên của Ủy ban Kiểm tra các cấp, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 9 tổ chức và 15 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Nội dung vi phạm được nói chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản. Từ Đà Lạt, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà dân chủ hàng đầu của Việt Nam nói rằng, ông không tin chuyện kỷ luật đảng sẽ thay đổi được điều mà ông gọi là bản chất của đảng, mà theo ông, đây chỉ là một trò xiếc cho dân xem.
Kỷ luật là kỷ luật ai? Thứ nhất là nếu mà kỷ luật tham nhũng thì họ tham nhũng hết thì đảng viên cũng mấy nghìn thì anh thôi gì tham nhũng hết, cái cơ chế nó tham nhũng hết. Thứ hai là nếu mà lại kỷ luật những cái đảng viên mà giác ngộ rồi mà tiến dần về phía dân chủ thì họ triệt thật sự, nhưng mà cái số đó thì ít thôi, số đó đâu có nhiều, cho nên tôi thấy thì là họ cũng làm xiết cả thôi, cũng phe nhóm cả thôi. Diệt kia thôi.
Ông cũng cho biết, cũng vì vậy mà việc kỷ luật không có hiệu quả răn đe, mang lại thay đổi cho tương lai. Tham nhũng là một trong những vấn nạn đang thu hút nhiều sự quan tâm của công luận Việt Nam hiện nay. Nửa đầu năm nay, những vụ việc về dinh cơ đồ sộ của các quan chức đua nhau mọc lên đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Chính bà trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đã từng nói là cuộc sống của những người dân còn nghèo khổ, trong khi cán bộ lại xây biệt phủ. Mới đây, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng còn nói rằng, nhiều quan chức giải trình tài sản là nhờ nuôi heo, nuôi gà. Thông tin này ngay lập tức được cư dân mạng chế thành những tuyên bố rất hài hước, mang tính chất mỉa mai như sau. Rủ nhau tậu heo, tậu gà, về nuôi hay là bán chổi đót để được ở biệt phủ như quan chức. Tuy nạn tham nhũng được nói là tràn lan trong xã hội hiện nay, nhưng mới hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 7 vừa qua, báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm của Thanh tra Chính phủ cho biết, qua kiểm tra từ các bộ ngành địa phương đối với 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai minh bạch thì chỉ phát hiện có 22 đơn vị vi phạm. Cũng theo báo cáo này, hết tháng 6 đầu năm 2017, có một trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Ngoài những sai phạm về tham nhũng, nhiều các vụ án kinh tế làm thua thiệt của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng cũng bị phanh phui. Điển hình là 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương được công bố vào năm ngoái. Theo quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, để xảy ra đến những 6.000 đảng viên bị kỷ luật này chỉ trong vòng nửa năm tại một quốc gia nhỏ như Việt Nam là điều đáng lo ngại. Ông cho rằng nguyên nhân là do nhà dột từ nóc.
Cả một cái thể chế thế, tôi là thượng bất tính các loại ngay lần trên rồi, cái cao nhất đang là giả dối rồi. Thực tế là cái chủ nghĩa xã hội thì họ có tin đâu. Tôi nghĩ rằng đã lên đến đảng viên cấp cao thì họ đều biết là cái chủ nghĩa mà xã hội mà anh nêu lên chẳng qua chỉ là cái giả dối thôi, chưa làm gì có. Thế đến cái ông tổng bí thư còn bảo là một thế kỷ nữa ông chưa chắc đã có, mà họ biết thừa nên cái đấy là cái giả dối thôi. Thế cho nên thì là nó làm cái cơ chế mà trả ra cái thể chế hệ thống gì cả, họ giữ cái gọi là xã hội chủ nghĩa chẳng qua là để giữ quyền lực độc tôn của đảng để mà vơ vét để mà giữ cái ngai vàng cho chứ có thật thà gì. Thế cho nên là cái gốc của nó là giả dối. Thế cho nên là anh trên giả dối thì anh dưới nó cũng biết thừa rồi. Tôi nghĩ rằng mỗi một đảng viên mà khi nó đã lên cái chức nọ chức kia đấy, thì bao giờ nó cũng phải nắm được lý lịch của cái anh khác. Để nếu mà anh mà dở tôi ra thì tôi cũng dở chuyện của anh ra.
Hiện tại một quan chức cao cấp trong đảng mắc nhiều sai phạm đang được dư luận quan tâm là bà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bà này bị kết luận là có nhiều sai phạm liên quan đến các dự án kinh tế của bộ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hình thức kỷ luật bà này vẫn chưa được công bố. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lại cho rằng con số 6.000 đảng viên bị kỷ luật là không nhiều so với tổng số đội ngũ đảng viên. Ông đánh giá đây là quy luật có phát triển, có đào thải, tất yếu. Tuy nhiên khi nói về tính hiệu quả của việc kỷ luật đảng viên, ông cho biết.
Kỷ luật đó có làm đảng lên không thì cái đó cũng chưa thấy rõ. Bởi vì cái sự kiện mà nổi bật nhất ở Việt Nam đó là cái chuyện phòng chống tham nhũng đó thì vẫn chưa ngăn chặn mà đẩy lùi được. Thì đó cũng cho thấy rằng cái sự tinh thần chiến đấu của đảng là nó cũng chưa tốt.
Ông nói thêm, điều mà người dân mong muốn bây giờ là đảng phải chống tham nhũng, tiêu cực cho thật tốt, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội giảm đi để lấy lại niềm tin của nhân dân. Ông cho biết hiện tại niềm tin của người dân vào đảng đã xuống cấp rất nhiều.
Chống tiêu cực không có hiệu quả, không ngăn chặn và không đẩy lùi được. Đến bây giờ thì những vụ án kéo dài và xử lý cũng chậm. Và xử lý, người ta có cảm giác là xử lý nó chưa đến nơi đến chỗ, chưa thích đáng. Và đặc biệt là cái thu hồi tiền của cho nhà nước, cho nhân dân thì rất là ít và không đáng kể. Cái đó là ta đang thúc giục phải làm, là không thể làm, cái đó không thấy tích cực, không có giải pháp. Và đặc biệt là không thấy cái ánh sáng của cái giải pháp mà ngăn chặn cái tham nhũng, thiếu trách nhiệm mà gây thiệt hại tài sản của nhân dân của nhà nước, thì rõ ràng là cái giải pháp cũng không thấy sản xuất, thì cho nên cái đồng tiền nó suy giảm nghiêm trọng.
Về chuyện thu hồi tài sản vi phạm trả lại cho nhà nước và người dân, trước đây nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng sống ở Sài Gòn từng nói với chúng tôi rằng số tiền thu hồi được không đủ để chi trả các chi phí phục vụ điều tra và khởi tố chính những cán bộ sai phạm đó. Năm ngoái, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong suốt 10 năm đã phát hiện ra 60.000 tỷ đồng tham nhũng, nhưng chỉ thu hồi được có 5.000 tỷ.
Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Nếu quý vị nào không thể theo dõi 30 phút vừa phát thanh, do làn sóng bị chặn hay vì lý do khác, chương trình tiếp tục lặp lại trong nửa giờ tiếp trên làn sóng ngắn 25m. Trên trang web rfa.net có lưu đầy đủ mọi chương trình, bài vở, video clip đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe lại hay tải xuống để nghe sau. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org. hoặc qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Chương trình này cũng được phát lại trên tài khoản Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ 7 giờ đến 8 giờ sáng giờ Việt Nam, và trên làn sóng ngắn 25m cũng như làn sóng trung bình 1503kHz từ lúc 6 giờ sáng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Toàn ban cùng Gia Minh chào tạm biệt.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn Ban Việt Ngữ và Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 17 tháng 7 năm 2017 từ 9 đến 9:30 trên các làn sóng 25m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin với những diễn biến đáng chú ý liên quan Việt Nam và khu vực cũng như trên thế giới, câu chuyện thời sự mở đầu với phản ứng của một số ngư dân và doanh nghiệp đối với quyết định của cơ quan chức năng cho đổ bùn cát nạo vét xuống vùng nước gần khu bảo tồn biển Hòn Cao ở Bình Thuận. Tiếp đến là vấn đề cơ quan chức năng Việt Nam thông tin về chuyện kỷ luật cán bộ đảng viên cao cấp vi phạm. Liệu biện pháp được thực hiện lâu nay trong việc xử lý những quan chức vi phạm có hiệu quả hay không, đủ sức mang lại những đổi thay cho đất nước? Tuy nhiên trước hết mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Thanh Trúc và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Talas đã gây thiệt hại nặng nề trên các tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Theo những thông tin sớm nhất thì đã có 3 người thiệt mạng tại tỉnh Nghệ An và 1.600 hectare hoa màu bị ngập nước tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra có hàng ngàn công trình bị sập đổ hoặc tốc mái, trong đó có hàng ngàn ngôi nhà, vài trạm y tế và trường học. Đường dây điện đi ngang qua khu vực bão cũng bị thiệt hại nặng nề với hàng chục cột điện bị đổ. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều đoạn đường quốc lộ và tỉnh lộ của 3 tỉnh Bắc Trung Bộ. Tuyến đường sắt Bắc Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thông tin của ngành đường sắt có tới 4.000 hành khách bị kẹt không đi tàu hỏa được, vì tuyến đường sắt ven biển ở 3 tỉnh nói trên bị cây đổ hoặc cột điện đổ chắn ngang.
Nhiều tàu bè ở ngoài khơi cũng bị thiệt hại do không vào bờ kịp để tránh bão. Một chiếc tàu chở than có số hiệu VTB26 với thủy thủ đoàn gồm 13 người bị chìm ngoài khơi tỉnh Nghệ An. Trong số này, có 3 người được các lực lượng cứu hộ cứu thoát, 2 người tự bơi vào bờ. Người ta đã tìm thấy một thi thể, số còn lại vẫn còn được cho là mất tích. Ngoài ra, còn có 43 tàu đánh cá tại tỉnh Quảng Bình bị đánh chìm. Những chiếc tàu này đã vào cảng Hòn La, Quảng Bình để neo đậu tránh bão, nhưng do gió quá lớn nên bị chìm. Bên cạnh đó, có 3 xà lan và một tàu kéo của Hải quân cũng bị gió và sóng lớn đánh chìm.
Chính phủ Việt Nam cho hay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Lê Đình Thọ đã vào Nghệ An để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký một công điện về việc khắc phục những thiệt hại do bão số 2 gây ra. Công điện cũng nói thêm là hiện bão đã hết, nhưng những cơn mưa lớn sau đó sẽ gây thêm hậu quả nặng nề như lũ lụt và sạt lở. Vì vậy, hai cơ quan là Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vẫn phải tiếp tục theo dõi để có các biện pháp đối phó kịp thời.
Tiền nợ trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ phải được thanh toán cho dân. Đây là đề nghị của Bộ Tài chính hôm nay, ngày 17 tháng 7, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từ tháng trước đề cập đến việc trả nợ như vừa nêu với kinh phí từ nguồn bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương. Trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Bộ Tài chính dẫn các văn bản từ trước cho thấy ngày 31 tháng 8 1998 là thời hạn kết thúc việc thanh toán các khoản tiền mà nhà nước vay của dân trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây. Vẫn theo Bộ Tài chính, nếu có khó khăn vướng mắc trong việc trả nợ vay của dân thì địa phương cần báo cáo về để cơ quan trình báo với Thủ tướng Chính phủ.
Được biết từ năm 1979, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ liên quan đến việc thanh toán tiền nhà nước nợ dân trong kháng chiến. Những khoản nợ dân mà nhà nước phải trả gồm nhiều loại như công phiếu kháng chiến phát hành từ năm 1948 cho đến năm 1952, công trái quốc gia phát hành từ năm 1947, năm 1948, công phiếu ngư quân năm 1964. Ngoài ra còn có tiền hay lương thực mà dân cho cơ quan nhà nước vay để sắm vũ khí, nuôi quân, nuôi cán bộ. Tiếp đến là tài sản trưng thu nhằm phục vụ kháng chiến như máy móc, vận tải, tiền ký gửi cơ quan tín dụng, gửi ngân hàng nhà nước cách mạng. Theo Bộ Tài chính thì việc trả tất cả các khoản nợ vay của dân trong kháng chiến đến lúc này vẫn chưa hoàn tất.
Việc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái đã kết thúc và sẽ được công bố đầu tháng 8. là tin do Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Trọng Đạt cho báo chí biết ngày 17 tháng 7. Ông Phạm Trọng Đạt nói hiện đoàn thanh tra đang hoàn thiện dự thảo kết luận để có thể công bố rộng rãi đầu tháng tới. Trả lời câu hỏi liên quan đến khoản vay 20 tỷ đồng của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái, để xây biệt phủ, ông Phạm Trọng Đạt khẳng định là ông Phạm Sĩ Quý phải trình bày rõ ràng rằng trách nhiệm của thanh tra là sẽ xác minh và có kết luận cụ thể, còn việc vay ngân hàng thì phải có cơ sở và giấy tờ đầy đủ, chứ không thể trả lời bừa mà được.
Việt Nam và Iran đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thông tin vừa nêu được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Iran Mahmoud Hosati và người tương nhiệm của Việt Nam Nguyễn Xuân Cường thảo luận vào hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 7 tại thủ đô Tehran. Tại buổi hội thảo, Bộ trưởng Mahmoud Hosati nói rằng Iran và Việt Nam đều có tiềm năng đáng kể trong nông nghiệp và hai quốc gia đều có lợi từ việc kinh doanh nông sản cũng như hải sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Iran còn nhấn mạnh các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam có thể giúp cho Iran giải quyết mức thiếu hụt lúa gạo lên đến 800.000 tấn, trong khi mức tiêu thụ nội địa ở mức 2,2 triệu tấn mỗi năm.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu hải sản của Iran, trong đó bao gồm các loại sản phẩm cá như cá hồi. Xin được nhắc lại, kim ngạch thương mại song phương của Việt Nam và Iran được ký kết đạt mức 2 tỷ Mỹ Kim nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hồi tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận đánh dấu mốc gia tăng đáng kể so với kim ngạch 35 triệu đô la vào năm 2015. Iran cũng mong muốn xuất khẩu kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt sang Việt Nam để trao đổi với những dịch vụ y tế của nước này.
Cũng trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam có 9 công ty đăng ký tham gia trong việc Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines, NFA mở thầu quốc tế, nhập khẩu 250.000 tấn gạo, loại 25% tấm vào ngày 25 tháng 7 tới đây. NFA đã công bố thư mời thầu hồi đầu tháng 7, kêu gọi các công ty kinh doanh xuất khẩu gạo trong và ngoài Philippines có đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự thầu. Ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết, Philippines có nhiều thay đổi lớn trong đợt mở thầu gạo nhập khẩu lần này, như doanh nghiệp phải sang phi để dự thầu, thay đổi về giá cả và công khai giá trần. Ông Huỳnh Thế Năng cho biết có 9 công ty của Việt Nam đăng ký tham gia đấu thầu tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2017, nhưng còn chờ vào sự xét duyệt của NFA. NFA cho biết có tổng cộng 11 doanh nghiệp tiềm năng, bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, một trong 9 công ty của Việt Nam đăng ký dự thầu lần này lên tiếng NFA đưa ra giá rất sát với thị trường nên khó có lãi.
Malaysia giải cứu nhiều phụ nữ Việt Nam bị ép vào hoạt động mại dâm. Cảnh sát bang Johor ở Malaysia đêm 15 tháng 7 đã đột kích và giải cứu nhiều phụ nữ nước ngoài, trong đó có 28 phụ nữ Việt Nam là những nạn nhân bị bóc lột và khai thác tình dục tại một số cơ sở massage và giải trí ở thành phố Johor Bahru. Đây là một phần của chiến dịch Opsnoda, có nghĩa là quét sạch. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra hình sự bang Johor, Azman Ayub, cuộc đột kích lần đầu, cảnh sát giải cứu được 8 phụ nữ Việt Nam và 2 người Trung Quốc. Trong các cuộc đột kích tiếp theo, họ bắt giữ thêm 30 phụ nữ khác, trong đó có 7 người Thái Lan, 20 người Việt Nam và 3 người Indonesia. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 9 đối tượng điều hành các cơ sở kinh doanh massage và sử dụng lao động nước ngoài mà không có giấy tờ hợp lệ và 17 khách hàng nam giới. Theo ông Azman, chính quyền Malaysia sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch này.
Một người Việt Nam mang theo số ngà voi trị giá 70.000 đô la Mỹ, hơn 1,5 tỷ đồng, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. AFP dẫn lời ông Hamsat Sundan, hải quan trưởng sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cho biết người Việt Nam này đáp xuống Malaysia trên chuyến bay xuất phát đi từ Addis Ababa, Ethiopia. Theo lịch trình tiếp theo, người này sẽ bay về Việt Nam. Người Việt này đã bị hải quan Malaysia bắt giữ vì có hành động khả nghi. Khi kiểm tra hành lý, hải quan Malaysia phát hiện 10 gói chứa ngà voi đã cắt nhỏ với tổng trọng lượng 36 kg. Người này đã bị bắt trong ngày 14 tháng 7, nhưng đến ngày 17 tháng 7, phía Malaysia mới công bố. Nhà chức trách Malaysia chỉ cho biết người này mang quốc tịch Việt Nam mà không cho biết thêm chi tiết. Theo luật của Malaysia, nếu bị bắt khi vận chuyển động vật hoặc sản phẩm từ động vật hoang dã sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm và đóng tiền phạt.
Bộ Lao động Thái Lan mới đây cho biết sẽ mở 99 trung tâm để hợp pháp hóa lao động nhập cư bất hợp pháp tại nước này. Bộ Lao động Thái ước tính sẽ có khoảng 1.500.000 lao động nhập cư bất hợp pháp được cấp giấy phép lao động và giấy xác nhận nhân thân. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Thái Lan ban hành luật mới quy định xử phạt rất cao những người không có giấy phép lao động tại Thái và những chủ doanh nghiệp thuê người lao động bất hợp pháp. Người lao động bất hợp pháp có thể bị phạt tù đến 5 năm và nộp phạt 100.000 bạt, tương đương 65 triệu đồng. Chủ doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài bất hợp pháp sẽ phải nộp phạt lên đến 800.000 bạt, tương đương khoảng hơn 23.000 đô la.
Quy định mới đã khiến hàng chục ngàn lao động nước ngoài rời bỏ Thái Lan. Hãng tin Reuters trích lời của một quan chức sở di trú Thái cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, đã có khoảng 60.000 lao động nước ngoài rời Thái Lan. Việc hàng loạt những lao động nhập cư rời bỏ Thái đã ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Thái Lan. Hãng tin Reuters hôm 3 tháng 7 trích lời của ông Thanis Sorat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Những Người Thuê Lao Động Thái cho biết, khu vực tư nhân của Thái bị một cú sốc bởi vì có những công việc mà người Thái không làm và do đó các doanh nghiệp thiếu lao động. Ước tính của Tổ chức Quốc tế về Di cư cho biết hiện có khoảng 3 triệu lao động nhập cư ở Thái Lan. Tuy nhiên, các con số ước tính của một số tổ chức nhân quyền thậm chí còn cao hơn. Ước tính về số lượng lao động Việt Nam tại Thái của một số tổ chức dân sự giúp đỡ người Việt Nam tại nước ngoài cho thấy hiện có khoảng 50.000 đến 60.000 lao động Việt tại Thái.
Miến Điện khẳng định không còn quan hệ quân sự với Bắc Hàn. Điều này được các viên chức lãnh đạo quân sự Miến đưa ra ngày hôm nay trong cuộc thảo luận với đặc sứ Hoa Kỳ Joseph Yun diễn ra tại thủ đô Naypyidaw. Ông Yun đến Miến Điện nhằm tìm hiểu sự thật liên quan đến tin cho rằng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục bán vũ khí và gửi chuyên gia vũ khí đến giúp cho quân đội Miến, đặc biệt giúp xây dựng những hệ thống tên lửa phòng không. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận ngày hôm nay, phía Miến Điện nói rằng tất cả mọi quan hệ quân sự với Bắc Hàn đã kết thúc từ năm 2011. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi ra điều trần trước Quốc hội Liên bang Mỹ, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á, ông Daniel Russell nói rằng vẫn còn một số tổ chức trong quân đội Miến có liên hệ với Bình Nhưỡng. Tháng 3 vừa rồi, hành pháp Hoa Kỳ quyết định áp dụng biện pháp chế tài đối với một số viên chức quân sự Miến, cáo buộc những người này tội trực tiếp liên lạc và mua bán vũ khí với Bắc Hàn.
Cũng liên quan đến Bắc Hàn, hôm 17 tháng 7, Nam Hàn đề nghị thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng. Thông cáo do Bộ Quốc phòng Nam Hàn phổ biến, ghi rõ đề nghị được đưa ra để giảm bớt căng thẳng đang xảy ra tại bán đảo Triều Tiên.
Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, từ khi thông tin về việc đổ buồng nạo vét xuống biển Bình Thuận gần khu vực Hòn Cao, nhiều ý kiến phản đối của các nhà khoa học báo chí đã được đưa ra. Về phía cơ quan chức năng, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng lên tiếng trấn an dư luận bằng cách hứa sẽ tổ chức quan trắc việc đổ buồng thải, cũng như là buồng này không gây hại cho môi trường biển. Các doanh nghiệp nuôi trồng chế biến hải sản tại Bình Thuận và ngư dân nghĩ thế nào về việc đó? Kính Hòa trình bày.
Khi nghe tin hàng triệu mét khối bùn nạo vét sẽ được đổ xuống biển Bình Thuận vào tháng 10 tới đây, chủ một doanh nghiệp thủy hải sản ở huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận không muốn nêu tên nói với chúng tôi một cách khá bực dọc.
Chất bùn thải mà đổ xuống biển thì coi như là khu vực biển Bình Thuận còn chi để gọi là cho ngư dân đánh bắt về. Các doanh nghiệp chế biến như tụi tôi thì không, nếu đánh bắt không có thì lấy gì mà là chế biến. Mà đổ bùn thải xuống thì tin chắc rằng ảnh hưởng môi trường rất lớn, chắc chắn như vậy rồi. Vẫn có chiều tôi vẫn có đánh bắt, vẫn có chế biến. Tức là ở xin tôi là có tàu đông lạnh, đổ, cũng đánh bắt dưới biển, có thu mua chế biến trên bờ. Đổ bùn thải xuống thì họ ăn như thứ đổ bùn thải xuống thì còn gì là biển để cho đánh bắt nữa. Theo tôi là tốt nhất là không nên đổ xuống biển.
Ngư trường biển Bình Thuận nổi tiếng trong cả nước về sự giàu có thủy hải sản của nó, đã cho ra đời một ngành công nghiệp rất lớn liên quan đến chế biến thủy hải sản. Trên trang web của Tổng cục Thống kê, vào năm 2013, toàn tỉnh có đến 148 doanh nghiệp loại lớn sản xuất chế biến thủy hải sản. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở sản xuất cá khô, và nhất là nước mắm Phan Thiết nổi tiếng. Sản lượng của ngành ngư nghiệp chiếm đến 40% giá trị hàng xuất khẩu của tỉnh này vào năm 2013. Đại diện công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết nói với chúng tôi về ảnh hưởng của chuyện đổ chất thải ngoài biển lên sản phẩm của ông.
Nếu xét về mặt nước mắm thì từ cái sinh vật cá mà anh đã đổ cái gì vào cái sinh vật đó thì người kỳ làm sao tốt được. Tốt nhất là đừng có đổ, nhất là đừng có đổ, mà đã đổ rồi thì phải ảnh hưởng chứ. Đề nghị chính phủ đổ nơi nào thích hợp nhất là đừng có đổ về biển nữa, đừng có tạo cái mưa biển người ta không tốt.
Nhưng những người lo ngại nhiều nhất đến việc xả bùn nạo vét ở gần Hòn Cao là chủ những doanh nghiệp sản xuất và nuôi tôm giống ở Tuy Phong, nơi chỉ cách biển Hòn Cao vài hải lý. Theo con số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích nuôi tôm ở Tuy Phong là 600 hectare. Ông Lê Tấn Phát, chủ một trại nuôi tôm giống ở Tuy Phong cho biết là con tôm giống ở Tuy Phong rất được ưa chuộng. Ông Phát cũng như các chủ trại khác ở Tuy Phong rất lo ngại về việc đổ bùn thải xuống biển Hòn Cao. Ngày 13 tháng 7 năm 2017, ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục Biển và Hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trấn an rằng loại bùn nạo vét sẽ được nhận chìm ở gần Hòn Cao là lấy từ biển, không có chất độc làm phương hại đến môi trường biển. Ông Phát không đồng ý như vậy.
À, thì mấy anh đang nói cái đó, nhưng mà thật ra là cái sản ngô nó đã nằm trước trên bề mặt rồi. Bây giờ cái cát đó mình phải, đổ nó phải nằm trồng lên trên cái lớp mặt của sản ngô. Thì bắt buộc cái sản ngô đó nó thiếu lượng oxy, bắt buộc cái sản ngô đó nó chết rồi. Mà khi cái sản ngô nó chết rồi thì cái hệ thống lọc nước của mình á, nó không có lọc qua sản ngô được. Bắt buộc là mình phải còn khó khăn á. Cái hệ sinh thái và cái tảo tự nhiên á, gọi là cái nguyên sinh động vật của tự nhiên của biển á, nó đâu còn có dưỡng chặt nữa, nó không còn dưỡng chặt trong nước nữa, nên bắt buộc là nó phải thua kém nhá.
San hô mà ông Phát đề cập nằm trong khu bảo tồn biển Hòn Cao được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái vùng biển Tuy Phong Bình Thuận. Ông Phát cho rằng khi biển không còn san hô thì công việc lọc nước của ông cho trại tôm giống sẽ trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, theo ông Phát, việc sản xuất tôm giống của các trại ở Tuy Phong hiện nay cũng đã gặp nhiều khó khăn vì môi trường bị ô nhiễm, tỷ suất tôm giống trên các cặp tôm bố mẹ không còn cao như trước. Một nguyên nhân chính được ông nêu ra chính là cảng biển của hệ thống nhà máy nhiệt điện Tuy Phong.
Ngày xưa không có cảng đó là dạng như nước nó trôi qua luôn, nó cút qua luôn, nó qua luôn. Dạng như nó thông dòng nước đó nè. Ví dụ nước nó chảy ra, nó thông dòng nước nó đi, nó không có bị tù lại. Còn bây giờ cái cảng nó ra quá xa nên bây giờ cái dòng nước nó bị tù lại, nó bí lại nên nước nó tới đó nó không thể nào đẩy ra được. Nên bắt buộc là nó phải bí nước thôi. Bí nước thì nó đối với trong vấn đề sản xuất là nó mới khó, chứ làm sao nó dễ được. Cái hệ thống thoát nước nó không thoát được.
Ông cho biết là nước tù động này trở nên dơ hơn, làm cho công việc lọc nước của các trại nuôi tôm giống tốn kém hơn. Trước khi có cảng này thì mỗi cọc lọc nước được dùng đến 20 mét khối nước, hiện nay chỉ còn 5 mét khối nước. Ông Phát cho biết thêm là hiện nay những công ty có vốn lớn như công ty Đại Nam phải dùng tàu ra khơi để lấy nước biển không bị ô nhiễm, và việc này làm giá thành sản xuất bị tăng lên rất nhiều. Một điều ông Phát cũng lo âu là nếu như vùng biển Hòn Cao vốn nằm gần bờ bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến những ngư dân nghèo không có phương tiện đánh bắt xa bờ.
Nếu mà đổ thẳng ra biển thì bảo đảm những cái người mà người ta đi đánh bắt bán biển, người ta không có điều kiện vươn xa, người ta đi chừng bắt ba hải lý hoặc là vài hải lý sau ta sắp được.
Một ngư dân sống ở Tuy Phong thường xuyên đánh bắt cá ở gần bờ khu vực Hòn Cao tên là Tèo xác nhận điều ông Phát nói. Ông Tèo cho biết là hiện nay cũng có nhiều ngư dân chưa biết đến việc xả bùn ở Hòn Cao, nhưng nếu biết được thì người ta sẽ phản đối.
Người ta cũng biết chứ, biết mà nghe, nhưng mà ta cũng không có thấy, ta không có nhìn thấy được. Ta chỉ nghe là thải đồ như vậy chứ còn đúng ra mình cũng không có thấy. Mình chưa thấy được là cái đó người ta đổ thải ra làm sao. 80% là người ta không đồng ý chứ. Cái đó mà thì nói chứ, nếu mà đổ thải thì chờ. Bà con người ta không thấy chứ, người ta thấy người ta cũng ảnh nhiều lắm chứ.
Người chủ doanh nghiệp giấu tên ở huyện Phú Quý thì cảm thấy là mình bị bất lực trước khả năng vùng biển Bình Thuận bị ô nhiễm.
Ô nhiễm thì người ta cũng không thể đến đi du lịch, không thể đến tắm biển được à. Và các môi trường sống của loài sinh vật biển thì người ta đâu sống được nữa đâu. Thì đánh bắt là cái gì? Thì tôi nghĩ thì nhà nước vẫn biết chuyện đó thôi, nhưng mà chuyện đó không phải ổng là do là chuyện ổng, mình là một người dân thì không thể nói được, nó thật luôn á.
Trong lời phát biểu trấn an công luận vào ngày 13 tháng 7, ông Phạm Ngọc Sơn có nói rằng khu vực nhận chìm bùn thải có mực đáy biển thấp hơn vùng Hòn Cao nên không sợ bùn sẽ lấp lên vùng bảo tồn biển này. Tuy nhiên, trên trang web đại biểu nhân dân có liên quan đến Quốc hội Việt Nam, trích dẫn phát biểu của người đứng đầu khu bảo tồn Hòn Cao thì với diện tích 30 hectare, chiều cao 3 mét, đống bùn thải này sẽ theo dòng hải lưu phủ lên những khu vực xung quanh. Khi được hỏi nhà nước nên xử lý đống bùn nạo vét đó như thế nào, ông Lê Tấn Phát cho rằng tốt nhất là nên chôn trên bờ, hoặc sử dụng nó để làm vật liệu xây kè chống xói lở ở một số đoạn bờ biển ở khu vực này. Chúng tôi có liên lạc với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận để hỏi ý kiến ông về những quan ngại của bà con ngư dân và doanh nghiệp Bình Thuận Tuy Phong, nhưng không liên lạc được.
Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 13 tháng 7 vừa qua cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng cộng 81 tổ chức và hơn 6.000 đảng viên bị kỷ luật. Việc kỷ luật đảng bấy lâu nay có mang lại kết quả hay sự thay đổi nào không? Lan Hương ghi nhận ý kiến của các nhà quan sát.
6.000 đảng viên bị kỷ luật này là kết quả thu được qua việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 855 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 9 tổ chức và 15 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 6 đảng viên. Nội dung vi phạm được nói chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản. Từ Đà Lạt, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà dân chủ hàng đầu của Việt Nam nói rằng, ông không tin chuyện kỷ luật đảng sẽ thay đổi được điều mà ông gọi là bản chất của đảng, mà theo ông, đây chỉ là một trò xiếc cho dân xem.
Kỷ luật là kỷ luật ai? Thứ nhất là nếu mà kỷ luật tham nhũng thì họ tham nhũng hết thì đảng viên cũng mấy nghìn tiền thôi thì tham nhũng hết, cái cơ chế nó tham nhũng hết. Thứ hai là nếu mà để kỷ luật những cái đảng viên mà giác ngộ rồi mà tiến dần về phía dân chủ thì họ diệt thật sự, nhưng mà cái số đó thì ít thôi, số đó đâu có nhiều, cho nên tôi thấy thì là họ cũng làm xiết cả thôi, cũng phe nhóm cả thôi. Diệt kia thôi.
Ông cũng cho biết, cũng vì vậy mà việc kỷ luật không có hiệu quả răn đe, mang lại thay đổi cho tương lai. Tham nhũng là một trong những vấn nạn đang thu hút nhiều sự quan tâm của công luận Việt Nam hiện nay. Nửa đầu năm nay, những vụ việc về dinh cơ đồ sộ của các quan chức đua nhau mọc lên đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Chính bà trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đã từng nói là cuộc sống của những người dân còn nghèo khổ, trong khi cán bộ lại xây biệt phủ. Mới đây, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng còn nói rằng, nhiều quan chức giải trình tài sản là nhờ nuôi heo, nuôi gà. Thông tin này ngay lập tức được cư dân mạng chế thành những tuyên bố rất hài hước, mang tính chất mỉa mai như sau. Rủ nhau tậu heo, tậu gà, về nuôi hay là bán chổi đót để được ở biệt phủ như quan chức. Tuy nạn tham nhũng được nói là tràn lan trong xã hội hiện nay, nhưng mới hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 7 vừa qua, báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm của Thanh tra Chính phủ cho biết, qua kiểm tra từ các bộ ngành địa phương đối với 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai minh bạch thì chỉ phát hiện có 22 đơn vị vi phạm. Cũng theo báo cáo này, hết tháng 6 đầu năm 2017, có một trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Ngoài những sai phạm về tham nhũng, nhiều các vụ án kinh tế làm thua thiệt của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng cũng bị phanh phui. Điển hình là 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương được công bố vào năm ngoái. Theo quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, để xảy ra đến những 6.000 đảng viên bị kỷ luật này chỉ trong vòng nửa năm tại một quốc gia nhỏ như Việt Nam là điều đáng lo ngại. Ông cho rằng nguyên nhân là do nhà dột từ nóc.
Cả một cái thể chế thế, tức là thượng bất tích các loại ngay lần trên rồi, cái cao nhất đang là giả dối rồi. Thực tế là cái chủ nghĩa xã hội, câu họ có tin đâu. Tôi nghĩ rằng đã lên đến đảng viên cấp cao thì họ đều biết là cái chủ nghĩa mà xã hội mà họ nêu lên chẳng qua chỉ là cái giả dối thôi, chưa làm gì có. Thế đến cái ông tổng bí thư còn bảo là một thế kỷ nữa ông chưa chắc đã có, mà họ biết thừa nên cái đấy là cái giả dối thôi. Thế cho nên thì là nó làm cái cơ chế mà trả ra cái thể chế hệ thống gì cả, họ giữ cái gọi là xã hội chủ nghĩa chẳng qua là để giữ quyền lực độc tôn của đảng để mà vơ vét
để mà giữ cái ngai vàng cho cứ thật thà gì. Thế cho nên là cái gốc của nó là giả dối. Thế cho nên là anh Kiên giả dối thì anh dưới nó cũng biết thừa rồi. Tôi nghĩ rằng mỗi một đảng viên mà khi nó đã lên cái chức nọ chức kia đấy, thì bao giờ nó cũng phải nắm được lý lịch của cái anh khác. Để nếu mà anh mà dở tôi ra thì tôi cũng dở chuyện của anh ra.
Hiện tại một quan chức cao cấp trong đảng mắc nhiều sai phạm đang được dư luận quan tâm là bà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bà này bị kết luận là có nhiều sai phạm liên quan đến các dự án kinh tế của bộ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hình thức kỷ luật bà này vẫn chưa được công bố. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lại cho rằng con số 6.000 đảng viên bị kỷ luật là không nhiều so với tổng số đội ngũ đảng viên. Ông đánh giá đây là quy luật có phát triển, có đào thải, tất yếu. Tuy nhiên khi nói về tính hiệu quả của việc kỷ luật đảng viên, ông cho biết.
Kỷ luật đó có làm đảng lên không thì cái đó cũng chưa thấy rõ. Bởi vì cái sự kiện mà nổi bật nhất ở Việt Nam đó là cái chuyện phòng chống tham nhũng đó thì vẫn chưa ngăn chặn mà đẩy lùi được. Thì đó cũng cho thấy rằng cái tinh thần chiến đấu của đảng là nó cũng chưa tốt.
Ông nói thêm, điều mà người dân mong muốn bây giờ là đảng phải chống tham nhũng, tiêu cực cho thật tốt, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội giảm đi để lấy lại niềm tin của nhân dân. Ông cho biết hiện tại niềm tin của người dân vào đảng đã xuống cấp rất nhiều.
Chống tiêu cực không có hiệu quả, không ngăn chặn và không đẩy lùi được. Tới bây giờ thì những vụ án cứ kéo dài và xử lý cũng chậm. Và xử lý người ta có cảm giác là xử lý nó chưa đến nơi đến chỗ, chưa thích đáng. Và đặc biệt là cái thu hồi tiền của cho nhà nước, cho nhân dân thì rất là ít rồi không đáng kể. Cái đó là ta đang thúc giục phải làm là không thể làm, cái đó không thấy tích cực, không có giải pháp. Và đặc biệt là không thấy cái ánh sáng của cái giải pháp mà ngăn chặn cái tham nhũng thiếu trách nhiệm mà gây thiệt hại tài sản của nhân dân của nhân dân thì rõ ràng là cái giải pháp cũng không thấy sản xuất thì cho nên cái đồng tiền nó suy giảm nghiêm trọng.
Về chuyện thu hồi tài sản vi phạm trả lại cho nhà nước và người dân, trước đây nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng sống ở Sài Gòn từng nói với chúng tôi rằng số tiền thu hồi được không đủ để chi trả các chi phí phục vụ điều tra và khởi tố chính những cán bộ sai phạm đó. Năm ngoái, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong suốt 10 năm đã phát hiện ra 60.000 tỷ đồng tham nhũng, nhưng chỉ thu hồi được có 5.000 tỷ.
Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Trên trang web rfa.tiengviet.net có lưu đầy đủ mọi chương trình, bài vở, video clip đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe lại hay tải xuống để nghe sau. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại số 202